cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 413, vận mệnh của Hứa Dịch, góc truyện audio.com, converter, Vovo, editor, Hina Nguyễn, beta e, CN cộng Anh Kiều, gạch nối, hơn nữa. Nếu như cô nhớ không lầm, nguyên nhân tạo thành bi kịch của Hứa Dịch là do chuyện Tư Dạ Hàn bị cướp giết lần này mà ra. Kiếp trước Tư Dạ Hàn bị cướp giết là chuyện lớn như vậy, Tư gia đương nhiên muốn điều tra kỹ thủ phạm. Tra một cái cuối cùng tra được một chuyện công ty có nội gián. Mà trong lúc này nội gián chính là Hứa Dịch, phụ tá đắc lực được tín nhiệm nhất của Tư Dạ Hàn. Bởi vì địa vị và sức ảnh hưởng của Hứa Dịch khi đó làm toàn bộ Tư gia bị kinh động. Khi đó Tư Dạ Hàn đang ở trạng thái hôn mê, người xử lý sự việc này chính là lão phu nhân, quản lý cấp cao của công ty cùng với nguyên lão trong gia tộc. Nhiều nhân viên nội bộ cấp cao kết hợp xem xét cuối cùng quyết định chứng cứ đó là xác thật. Thiết bị bị cướp, ngay cả đội hộ vệ cùng ám vệ đều tổn thất nặng nề, vô số người bị thương, Tư Dạ Hàn vẫn hôn mê bất tỉnh, tội danh vô cùng lớn đủ để cho Tư gia sử dụng hình phạt tàn khốc đối với người phản bội Hứa Dịch này. Lúc đó Hứa Dịch liều chết giải thích cầu người khắp nơi, phủ nhận hết mọi chuyện, nhưng dưới những loại chứng cứ như vậy, không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn, đứng về phía hắn cả. Cuối cùng, Hứa Dịch tư cố vô thân, cả Hứa gia đều bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có Hứa Dịch may mắn chạy thoát. Nhưng đối với Hứa Dịch mà nói, chuyện một mình còn sống so với chết còn thống khổ hơn. Hắn mãi mãi mang tội danh phản bội rửa không sạch, chịu đau đớn từ chuyện người thân bị tiêu diệt toàn bộ, cuộc đời còn lại đều ở trong thống khổ cực cùng. Diệp Hoàn Hoàn nhớ đến lúc Tư Dạ Hàn tìm tới hắn, Hứa Dịch bên đùi phải bị tàn tật một thân lam lũ mà nằm ở dưới chân cầu, cả người cũng đã điên điên khùng khùng, tinh thần không rõ. Mặc dù sau khi Tư Dạ Hàn tỉnh lại đã tra ra thủ phạm thật sự phía sau màn kịch đó, nhưng tất cả những thứ này đối với Hứa Dịch mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Sau đó, Tư Dạ Hàn nhận Hứa Dịch trở về, phái người trông nom chữa trị, nhưng cũng không lâu sau đó, vào một ngày bầu trời đen kịt, một cơn mưa to như thác đổ, Hứa Dịch biến mất, từ đó cũng không còn xuất hiện nữa, không biết sống chết ra sao. Từ đó về sau, bên cạnh Tư Dạ Hàn không còn người nào thân cận như thế nữa, tên của Hứa Dịch trở thành cấm kỵ mà tất cả mọi người không ai dám nhắc tới. Cho nên nói, kết quả kiếp trước của Hứa Dịch thật sự là rất thảm, không phải loại bi thảm bình thường mà người khác có thể chịu được. Thời điểm ở kiếp trước, hết thảy công việc của cô tất cả đều do Hứa Dịch phụ trách, khi đó cô cơ hồ mỗi ngày đều không ngừng gây chuyện bới móc người, dọn dẹp cục diện rối rắm đó mãi mãi cũng chỉ có Hứa Dịch mà thôi. Mặc dù Hứa Dịch đối với cô cũng có chút thái độ phòng bị, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tận chức trách, còn giúp cô lừa gạt giấu giếm không ít chuyện, ngoài ra còn hết sức cố gắng muốn hóa giải hiểu lầm cùng mâu thuẫn giữa cô và Tư Dạ Hàn. Từ sau khi Hứa Dịch rời đi, thời gian cô ở tại Tư gia ngày càng khó chịu khổ sở hơn. Mà đời này, Hứa Dịch cũng giúp cô rất nhiều. Nếu như có thể, cô cũng không hy vọng kết quả của Hứa Dịch sẽ thê thảm như vậy. Tiểu thư Hoàn Hoàn, tiểu thư Hoàn Hoàn. Bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh của Hứa Dịch, làm cho Diệp Hoàn Hoàn đang đắm chìm trong ký ức thoáng cái chợt tỉnh. Góc truyện audio.com, phục hồi lại tinh thần. Có chuyện gì sao? Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh vết thương đều đã xử lý xong, chúng ta đã có thể lên đường. Hứa Dịch mở miệng nói. Ồ, vậy thì tốt rồi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, sau đó theo bản năng hơi hơi nhíu mày. Mặc dù kiếp trước kết quả của Hứa Dịch thực sự rất thảm, nhưng đời này quỹ đạo lịch sử đã bị cô thay đổi nhiều như vậy, căn cứ hiệu ứng nguyên lý hồ điệp, vận mệnh của Hứa Dịch có khả năng rất lớn sẽ thay đổi theo. Có lẽ đời này, sự tình cũng sẽ không phát triển như vậy nữa. Chỉ mong là cô buồn lo vô cớ rồi. Bằng không, dưới tình hình Tư Dạ Hàn hôn mê, hoàn cảnh của Hứa Dịch thực sự sẽ rất không ổn cách chương.